Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cố bức hại Phan Văn Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một cựu giáo viên 54 tuổi bị kết án 7 năm tù chỉ vì tu luyện Phan Văn Công. Ngoài ra còn có tin tức hai nam học viên tại Sơn Đông bị kết án oan chỉ vì tu luyện Phan Văn Công, trong đó có một cựu giám đốc không quân. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, cựu giáo viên 54 tuổi bị kết án 7 năm tù chỉ vì tu luyện Phan Văn Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cư dân 54 tuổi ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị đưa vào nhà tù Tế Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2024 để thụ án 7 năm tù chỉ vì đức tin của bà vào Phan Văn Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Mã Cần, cựu giáo viên của trường thực nghiệm quận Khai Phát tại Bình Độ, bị bắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2021 và bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Thanh Đảo. Thẩm phán Âu Hiểu Bân của Tòa án quận Hoàng Đảo đã tổ chức xét xử vụ án của bà Mã tại trại tạm giam vào ngày 13 tháng 5 năm 2022. Ông ta cố gắng dụ hoặc bà Mã từ bỏ Phan Văn Công bằng cách hứa hẹn sẽ cho bà mức án nhẹ hơn. Bà Mã từ chối và khẳng định rằng bà không làm gì sai khi tu luyện Phan Văn Công. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà và yêu cầu tòa xử trắng án. Thẩm phán thông báo cho luật sư của bà Mã vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 rằng bà đã bị kết án 7 năm tù. Khi bà Mã nhận được biên bản tuyên án của mình 5 ngày sau đó, bà ngay lập tức đệ đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Thanh Đảo. Mặc dù không rõ liệu tòa phúc thẩm có giữ nguyên phán quyết ban đầu hay không, nhưng bà đã bị chuyển đến nhà tù Tế Nam vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Đây không phải là lần đầu tiên bà Mã trở thành mục tiêu bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị bắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2010 và trốn thoát vài giờ sau đó. Cảnh sát đưa bà vào danh sách truy nã và liên tục sách nhiễu gia đình bà. Họ thậm chí còn bắt chồng bà vào ngày 21 tháng 11 cùng năm và giam giữ ông một ngày. Bà Mã buộc phải sống tha hương vài năm để tránh bị bắt. Một người giáo viên đáng kính. Bà Mã bị bệnh vẩy nến suốt nhiều năm và đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng không có cách nào giúp thuyên giảm tình trạng đau đớn. Bà thậm chí từng có ý định dùng thuốc ngủ để tự tử. Bà may mắn sống sót nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe hơn vào năm 2004 khi xuất hiện một khối u ở chân. Khối u khiến bà đau đớn tột cùng, bà đã thử nhiều biện pháp điều trị nhưng đều vô hiệu. Sau khi biết đến những lợi ích sức khỏe của Phan Văn Công, bà đã theo học pháp môn này vào năm 2004. Ngay sau đó chỉ 3 ngày, bà rất kinh ngạc khi thấy khối u biến mất. Nhiều căn bệnh khác của bà, bao gồm cả bệnh vẩy nến, thoái hóa cột sống thắt lưng, tê cứng vai và bệnh đường tiêu hóa đều biến mất. Sau khi tu luyện, bà hành xử theo pháp lý chân thiện nhẫn của Phan Văn Công và đã ngừng nhận quà từ cha mẹ học sinh của mình. Mặc dù ở Trung Quốc, việc cha mẹ tặng quà giáo viên để việc học của con cái được quan tâm hơn là một điều khá phổ biến. Cuối tuần, bà Mã nhờ chồng trở đến từng nhà học sinh để trả lại những món quà mà phụ huynh đã gửi ở nhà bà. Bà nói với phụ huynh, các anh chị không cần phải tặng quà hay ưu ái tôi bất cứ điều gì, tôi sẽ chăm sóc tốt cho từng em học sinh. Gia đình bà Mã đã nhiều lần tình cờ nghe được hàng xóm của họ nói chuyện khi thấy các phụ huynh học sinh đến tìm bà. Nhà của cô giáo Mã ở đây, cô ấy là một giáo viên tốt và luôn đối xử công bằng với học sinh của mình. Cô ấy không nhận quà đâu. Chẳng bao lâu, các bậc phụ huynh không còn đứng xếp hàng bên ngoài nhà bà Mã để tặng quà nữa. Bố của một em học sinh đã cố gắng tặng bà Mã những quả anh đào do chính ông trồng. Ông nói, chị quả là một người giáo viên đáng mến. Con gái tôi thật may mắn khi có được người giáo viên tuyệt vời như chị. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tin tức thứ hai, hai nam học viên tại Sơn Đông bị kết án oan chỉ vì tu luyện Phan Văn Công, trong đó có một cựu giám đốc không quân. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hai cư dân ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Phan Văn Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Ông Triệu Hữu Công bị kết án 3 năm rưỡi tù giam cùng khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ. Ông Hắc Kinh Minh, 58 tuổi, cựu giám đốc Đài quan sát khí tượng không quân Bạch Thị Dịch ở Trùng Khánh bị kết án 7 năm 8 tháng tù cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ. Mặc dù cả hai học viên đều bị kết án oan vì có chung đức tin của mình, nhưng vụ án của họ không hề liên quan đến nhau, hiện chưa rõ thời điểm chính xác họ bị đưa ra xét xử hoặc kết án. Tình huống bức hại của ông Triệu. Theo những người biết được thông tin, Sở Cảnh sát quận Bình Độ đã bắt đầu điều tra ông Triệu vài tháng trước khi bắt giữ ông vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, thời điểm họ phát hiện ông đăng hai bài viết của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Phan Văn Công lên mạng xã hội, trong đó có bài Vì sao có nhân loại và Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh. Chưa đầy hai tuần sau, Vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, cảnh sát đã bắt giữ 8 học viên địa phương khác vì có quan hệ với ông Triệu. 8 học viên này sau đó được thả ra, nhưng ông Triệu vẫn bị giam giữ và cuối cùng bị kết án 3 năm rưỡi tù. Ông Hác cũng từng bị kết án tù 7 năm rưỡi chỉ vì đức tin của mình. Trước đây, ông Hác từng bị kết án 7 năm rưỡi tù vì đức tin của mình khi ông vẫn còn sống ở Trùng Khánh. Sau khi được trả tự do vào năm 2018, ông chuyển về quê ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông để chăm sóc mẹ mình. Bản án mới nhất của ông Hác bắt nguồn từ việc ông bị bắt vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Ngày hôm đó, ông đã tham gia một buổi gặp mặt của các học viên Phát Luân Công địa phương tại nhà bà Khương Thái Phong. Ngay khi ông vừa bước vào nhà bà Khương, hơn 20 công an xông vào và còng tay ông. Công an cũng đột kích vào nơi ông Hác ở cùng với mẹ. Theo một người trong cuộc, cảnh sát đã bắt đầu theo dõi ông Hác vào tháng 11 năm 2022. Họ đã phong tỏa nhà bà Khương trong vòng 3 tuần để bắt giữ ông. Ngoài ông Hác và bà Khương, hơn 10 học viên khác gần đây có liên hệ với ông Hác cũng bị bắt cùng ngày, hiện chưa rõ tình trạng của các học viên này. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, ông Hác bị đưa đến trại tạm giam thành phố Bình Độ và ông bắt đầu tuyệt thực ngay trong ngày hôm đó để yêu cầu được trả tự do vô điều kiện. Lý Hiểu An và một cảnh sát khác họ Trung từ đồn cảnh sát Thành Quan đã đưa ông Hác đến bệnh viện để khám sức khỏe và tiến hành bức thực ông vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Em gái ông Hác được cảnh sát thông báo về tình trạng của anh trai mình và nhanh chóng đến bệnh viện thăm ông. Cô rất sửng sốt khi thấy, mặc dù ông Hác đang trong tình trạng vô cùng yếu ớt, nhưng công an vẫn còng tay và cùm chân ông. Vì ông Hác bất hợp tác với cảnh sát trong việc khám sức khỏe, nên một cảnh sát đã đẩy ông đến trước mặt em gái. Ông Hác suýt thì ngã. Em gái của ông cũng biết, ông từng nôn ra máu khi lính canh chạy tạm giam cố bức thực ông. Một đặc vụ của phòng 610 thành phố Bình Độ, người cũng có mặt tại bệnh viện, nói rằng họ có thể giảm nhẹ mức án cho ông thêm 3 năm tù nếu ông hợp tác với họ. Vụ việc bắt giữ ông Hác đã được phê duyệt vào ngày 2 tháng 8 và luật sư của ông đã đến thăm ông vào ngày 18 tháng 8. Gia đình ông được thông báo vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 rằng vụ án đã được đệ trình lên tòa án quận Hoàng Đảo và thẩm phán Hoàng Huệ Phương được chỉ định phụ trách vụ việc. Hiện chưa rõ thời điểm ông Hoàng xét xử vụ việc của ông Hác và kết án ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.